Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, cách riêng 11 đôi kỷ niệm 25 năm hôn phối. Và theo con được biết thì có trên 20 đôi đúng năm nay tổ chức 25 năm hôn phối. Nhưng có lẽ vì nhiều lý do không tiện để tổ chức cùng chung với nhau. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho họ và cho những người cùng kỷ niệm hôm nay hên trên 20 mấy năm hoặc là 50 năm hôn phối hôm nay. Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các đôi kỷ niệm, phụng vụ các bài đọc hôm nay được chọn phụng vụ của lễ thánh gia. Ta cũng được nhắc nhở bởi các bài đọc Huấn Ca và Colosse của Thánh Phaolô Tông Đồ, nhắc nhở cho mọi người chúng ta ý thức về phẩm tính của từng con người trong mỗi gia đình, sống đúng bổn phận để chúng ta trở thành những con người tốt, xây dựng gia đình. Riêng bài đọc tin mừng thì con xin chọn cái bài tin mừng Thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới tại Cana và làm phép lạ. Để con muốn chia sẻ với những ý tưởng, thứ nhất là họ thiếu rượu. Ý tưởng thứ hai là giữ rượu ngon tới giờ này. Và ý tưởng thứ ba là tinh thần hiệp hành trong đời sống gia đình. Trước hết với ý tưởng thứ nhất, họ thiếu rượu rồi. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu, mẹ Maria và các môn đệ có mặt trong một đám cưới tại làng quê xứ Cana. Và theo tập tục Do Thái, chúng ta cũng biết là đám cưới của họ kéo dài suốt 7 ngày. Nhưng mới tới ngày thứ ba thì họ đã hết rượu. Chủ tiệc bối rối và khó xử. Duy chỉ có mẹ Maria nhận được cái tinh thần, nhận ra được cái tình thế gay go đó. Và cái sự nhạy cảm của mẹ, những cái tình thương yêu của tình mẫu tử của mẹ đã mạnh dạn lên để nói với Chúa Giêsu họ hết rượu rồi. Một câu nói ngụ ý này xin một cách kín đáo và tế nhị. Họ thiếu rượu rồi. Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những cái thiếu thốn trong gia đình của chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn tiền cho con ăn học, thiếu thuốc men khi bệnh tật. Có những thiếu thốn về tinh thần, thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống gia đình, thiếu khuyên bảo dạy dỗ con cái và thiếu kính trọng trong khi đối xử, thiếu tế nhị trong lời nói của vợ chồng con cái với nhau. Nhưng trầm trọng hơn hết đó chính là thiếu thốn về đời sống đạo đức, thiếu đức tin, thiếu sự sốt sắng, thiếu vắng hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình, thiếu công bằng bác ái, thiếu trách nhiệm trong đời sống đức tin. Từ những cái thiếu đó làm cho đời sống chúng ta nhiều khi chán chường trong đời sống hôn nhân. Và cái ý tưởng thứ hai con muốn chia sẻ đặc biệt đối với những cặp kỷ niệm hôm nay: giữ rượu ngon tới giờ này. Chúng ta có thể hiểu rượu ngon như là cái sự nồng ấm của tình yêu, tình vợ chồng, cái sự chan hòa, cái lòng hòa thuận yêu thương nhau và lòng say mê đằm thắm như thuở ban đầu luôn luôn ấy. Trong tiệc cưới Cana, không ai nghĩ chủ tiệc cưới còn giữ rượu ngon tới giữa lưng chừng của tiệc cưới. Việc này xảy ra được chỉ nhờ phép lạ mà Chúa Giêsu làm. Chúng ta có thể kinh nghiệm điều này rất rõ trong đời sống hôn nhân của từng gia đình. Màu hồng của những ngày đời sống hôn nhân, đôi khi chúng ta cũng hiểu tình yêu đôi khi nó bị phai lạt trong năm tháng. Lúc mới cưới nhau thật đẹp, nhưng dần dà năm tháng rượu lạt tình phai. Có người diễn tả như đời sống vợ chồng như là những cái hình ảnh của chiếc tivi vậy. Ban đầu nó sắc nét, âm thanh nó rõ ràng, màu sắc nó sặc sỡ. Qua thời gian thì âm thanh nó rè, màu nó nhạt, nét nó nhòa. Để nuôi dưỡng cho việc Rượu ngon đến giờ này chúng ta phải biết là phải cộng tác liên lụy với nhau, của vợ chồng, của cha mẹ, của con cái với nhau. Ngoài cái sự cố gắng của con người, chúng ta cần phải có ơn Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải mời Chúa can thiệp vào để biến nước này, cái sự tầm thường có khi lại dơ bẩn cho việc thanh tẩy, từ đó biến thành rượu ngon hảo hạng, thì mới có thể giữ rượu ngon đến giờ này. Giữ rượu ngon đến giờ này cũng có nghĩa là 25 năm vẫn còn nồng say, 25 năm vẫn còn sắc nét màu của tình yêu, 25 năm vẫn còn chạy tốt. Người ta hay nói của bền tại người, ý muốn cho chúng ta cũng phải biết chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng để tình yêu và lòng chung thủy của đời hôn nhân được đầm ấm. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải chăm sóc cho sự bình an, cho sự đầm ấm của gia đình, chăm sóc từ vật chất đến tinh thần. Tạo lập được một gia đình thật là khó, nhưng kiến tạo được một tổ ấm gia đình và hạnh phúc bình an thì thật là khó biết bao. Cần có phải có cái sự cố gắng cộng tác của Chúa và của nhau. Kính thưa cộng đoàn, ý tưởng thứ ba con muốn chia sẻ. Chúng ta nhìn lên cái logo ở trên phía nhà thờ, chúng ta thấy ta đang ở trong thời gian của giáo hội mở thượng hội đồng giám mục thế giới cấp giáo phận, với mục tiêu là hướng tới một giáo hội hiệp hành, tức là cùng gặp gỡ, cùng lắng nghe, cùng phân định, để rồi cùng sống và cùng chung chia sứ vụ. Hiệp thông, hiệp chính là hiệp thông, hành chính là hành động, đồng hành là cộng tác. Tức là hiệp thông và đồng hành cùng với Chúa, cùng với giáo hội, cùng với mọi người bên cạnh chúng ta. Thiết tưởng đời sống gia đình là một cuộc hiệp hành liên lý. Vì nếu vợ chồng không hiệp hành với nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thì không thể đồng hành với nhau đến trọn đời, và không thể đồng hành với nhau trong đời sống hôn nhân. Và như vậy thì không thể giữ rượu ngon tới giờ này được. Hiệp hành là để cùng lắng nghe trong đời sống hàng ngày. Chúng ta lắng nghe lời Chúa, rồi sau đó chúng ta được tác động bởi Thánh Thần, để rồi chúng ta lắng nghe nhau và cùng hành động, cùng xây dựng cho nhau. Chúng ta đã được gặp gỡ Chúa, sau khi gặp gỡ Chúa chúng ta gặp gỡ nhau, để rồi chúng ta cùng đối thoại với Chúa và đối thoại với cuộc sống. Kính thưa cộng đoàn, Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài gặp gỡ các đôi hôn nhân, các gia đình, Ngài kêu gọi như thế này. Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta không thể chịu nổi cái hành trình của đời sống hôn nhân và gia đình, cái sự mệt nhọc của hành trình trở nên chán chường nội tâm. Họ đánh mất niềm vui của hôn nhân, họ không còn kín múc nguồn mạch từ các bi tích. Cuộc sống hàng ngày trở nên nặng nề và nhiều khi chán nản muốn bỏ cuộc. Tình yêu của Chúa Giêsu đấng để chúc lành và thánh hiến đôi hôn nhân, kết hợp vợ chồng thành một, và có thể giữ cái tình yêu đó và canh tân tình yêu đó. Đôi khi tình yêu đó đối với con người nghĩ rằng chắc là nó sẽ tan nát, nó sẽ kiệt quệ, nó sẽ kiệt sức và đổ vỡ, nhưng với tình yêu của Đức Kitô có thể phục hồi cái niềm vui đó, cái niềm vui của đời sống hôn nhân cùng đồng hành với nhau đó, niềm vui của vợ chồng đó. Và chính Đức Kitô Ngài cộng tác để làm cho rượu ngon. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng biết người vợ có nhiệm vụ giúp cho người chồng trở thành người chồng hơn, trở thành người nam hơn, trở thành người đàn ông hơn, trở thành người cha hơn. Và người vợ và người chồng có thể giúp cho người vợ trở thành người phụ nữ hơn, người mẹ hơn và người đàn bà hơn trong đời sống. Kính thưa cộng đoàn, nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã biến nước lạ thành nước lạ của cựu ước thành rượu ngon của tân ước, để mở ra một triều đại mới, một thời đại mới, thời đại của thiên sai, thời đại của rượu nồng, thì ngày nay mỗi người chúng ta cũng luôn luôn ý thức Chúa cũng muốn cho chúng ta biến cuộc đời lạt lẽo thành rượu nồng của tình yêu. Yêu Chúa và yêu tha nhân, để rồi chúng ta cũng được chan chứa niềm vui của tình yêu cứu độ. Việc Chúa Giêsu đến tham dự tiệc cưới nói lên cái sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thương con người cho nên đã đến ở giữa loài người. Không những đến ở giữa loài người mà Thiên Chúa còn trở nên một người thân thiết, đồng hành với chúng ta, với con người.
để rồi chia vui sẻ buồn với con người. Chưa bao giờ chúng ta thấy một Thiên Chúa gần gũi đến như thế, thân tình đến như thế. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn mời Chúa đến ngự nơi gia đình và tổ ấm của chúng ta, để cái sự hiện diện của Chúa giúp chúng ta vượt qua biết bao nhiêu những cái bất trắc trong đời sống gia đình. Nhất là ngày hôm nay rất là nhiều thách đố và nhiều cám dỗ tấn công phá vỡ đời sống gia đình của chúng ta. Về khoảng thời gian 25 năm chung sống, như chúng ta cũng là vừa nghe giới thiệu trong cái giới thiệu đầu lễ, cũng như cha xứ, cha chủ tế nhắc cho chúng ta, đó không phải là một thời gian quá dài để rồi có thể quên đi những cái dấu ấn ban đầu, những cái đời sống đẹp đẽ ban đầu, và cũng đủ để chúng ta thấy được đó có thể làm cho chúng ta phai lạc tình yêu, phai lạc cái sự chung thủy với nhau. Nhưng chúng ta có cách để chúng ta hấp hôn nó lại, hâm nóng nó lại. Vì chúng ta biết đời sống hôn nhân cũng như bốn mùa xuân hạ thu đông, có khi mùa đông kéo dài, có khi mùa hạ kéo dài, có khi mùa thu kéo dài. Nhưng có lẽ là ai cũng muốn hướng tới mùa xuân. Hãy cố gắng dắt dìu nhau để hướng tới mùa xuân của cuộc đời, mùa xuân của hạnh phúc. Và chắc chắn chúng ta phải mặc lấy cái tâm tình của Thiên Chúa, đặc biệt trong ngày trọng đại này, để chúng ta chạy đến cùng với mẹ Maria để xin Chúa và mẹ ở giữa gia đình chúng ta, để chúc phúc cho chúng ta. Để kết thúc cho sự chia sẻ, tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco, ngài khuyên nhủ các đôi hôn nhân như thế này: tôi khuyên anh chị em đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ để có thể hòa thuận, và như vậy là anh chị em tiếp tục tiến bước. Hôn nhân là một biểu tượng của cuộc sống, là cuộc sống thật, chứ không phải là một câu chuyện tiểu thuyết. Và Đức Thánh Cha nhắc tiếp: tôi cầu chúc cho anh chị em một cuộc hành trình tốt đẹp, một cuộc hành trình hiệu quả. Nguyện xin tình yêu luôn luôn gia tăng trong hành trình của anh chị. Tôi cầu mong anh chị em hạnh phúc, sẽ có những thập giá, nhưng chúng ta biết Chúa luôn luôn ở đó để giúp chúng ta tiến bước. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.